nhiều
lắm rồi, đen quá, tiếp tục bây giờ các bạn. Cô nào ở trong cô Châu, tôi tính thì mở nhìn tôi cái đồng hồ của tôi á, có mấy cô ở trong trong văn phòng mở nhìn tôi cái đồng hồ ha. Một cái micro duy nhất của tôi thôi, mà bao nhiêu người muốn ghi âm bằng bằng cái gì cũng được, mà không có để xuất chừng như thế này. Thì huynh đệ nào ở trong cái ngành điện tử đó, cho tôi biết ý coi, nếu có thể được thì mình thiết kế cái hệ thống đó. Huynh đệ nào muốn thâu thì cứ chẳng hạn như để xe qua bên cũng được, mà không cần để vậy. Trong mấy anh em mà ngành về điện tử đó, làm ơn rồi cho tôi biết để mình phân tích cái đó. Kính thưa toàn thể chư Phật tử nam nữ hiện diện, hôm nay là ngày 14 tháng 1 năm 2007. Như thường lệ thì chúng ta 8:30 sáng ngày chủ nhật, chúng ta câu hỏi lại tại giảng đường của trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 266 và đây là lần thứ 5 mình được sinh hoạt ở tại giảng đường của trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay có cũng là gần cái dịp mà gọi là năm hết Tết đến. Thì theo cái tập quán của dân tộc Việt Nam ta thì là cái tháng mà năm hết Tết đến là nó nhiều cái rộn rịp lắm. Thì năm nay thì tôi vừa có làm một cái thiệp chúc mừng năm mới, mà nãy giờ tôi cho các Phật tử là trao tận tay các vị đấy. Đây là cái thiệp chúc mừng năm mới, hiện giờ người ta gọi là trước thềm năm mới. Năm mới thật sự là bắt đầu vào ngày 17 tháng Chạp, đó là cái ngày lập xuân của cái năm Đinh Hợi. Còn bây giờ mà tôi chuyển đến các vị mỗi người một tờ đó là trước thềm năm mới. Là bởi vì tôi làm cái này cũng có cái ý là mình làm hơi sớm sớm một chút đặng mình gửi cho các Phật tử ở ngoài nước. Các Phật tử ở ngoài nước có khi gửi tới 12 ngày, 15 ngày mới tới. Cho nên là đối với ở trong nước thì mình truyền đạt cái thiệp chúc xuân này hơi sớm. Nhưng mà cái thời giờ mà để mà gửi cho người ngoài nước thì vừa chứ không có sớm. Thì trong cái nội dung của cái thiệp này đó, tôi không phải là nhà thơ, cho nên là mình không thể làm thơ. Mặc dù là có những người Phật tử người ta làm thơ, người ta tặng cho tôi rất là có những bài thơ gợi cảm, trữ tình, rất là hay. Nhưng mà tôi suy nghĩ cho cùng rồi, tôi không thể mượn những cái bài thơ gợi cảm, trữ tình hay là bài bướm về cái mặt thế pháp. Còn cái điều mà tôi viết ở đây đó, thì tôi xin giới thiệu với các Phật tử rằng là nếu mà các vị mà muốn đi trên con đường đạo đó, thì tôi để trong này nó có những cái từ này: con đường lên núi từ chân đến đỉnh trong nền giáo lý Phật. Cho nên là nếu mà các vị mình đọc những cái lời ở trong cái thiệp chúc Tết năm nay của tôi đó, mà các vị thật lòng mà muốn đi con đường đạo từ chân núi đến đỉnh núi, thì nói trong cái bài này tôi có thể triển khai cho các vị một con đường từ chân núi tới đỉnh núi. Và bữa hôm nay là cái bữa đầu tiên tôi gợi ý để các vị để ý mà nghiên cứu về cái thiệp chúc Tết của tôi về năm Đinh Hợi này. Thì từ đây cho tới cái ngày theo dịch vụ thì cũng không khác hơn các năm là không xê xích là bao nhiêu. Thì chúng tôi định cái ngày 17 tháng Chạp âm lịch, ngày đó là ngày Chủ nhật, đó là cái ngày sinh hoạt học tập lần chót của các Phật tử đến học giáo lý vào ngày Chủ nhật. Vậy thì từ đây cho tới cái ngày 17 đó, kể cả lần này, là chúng ta còn sinh hoạt 4 lần. Mà ngày 17 âm lịch tháng Chạp là ngày học cuối cùng của chúng ta. Do vậy mà tôi gợi ý để tôi triển khai cái con đường từ chân lên đỉnh núi, để các vị để ý mà theo dõi. Đương nhiên là chúng ta vẫn học kinh Đại Bát Niết Bàn, mà không ngoài cái con đường từ chân lên đỉnh núi. Cái con đường giáo lý từ chân lên đỉnh núi cũng không ngoài kinh Đại Bát Niết Bàn. Thế thì là bây giờ tôi gợi ý cho các vị. Lần trước về kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm sư tử hống, chúng ta vẫn còn tiếp tục nghiên cứu về cái chữ nghi ở trong đạo Phật. Chữ nghi ở trong đạo Phật thì bữa hôm nọ, lần trước tôi có nói với các vị rằng là đạo Phật của chúng ta, hàng đệ tử Phật của chúng ta còn không biết bao nhiêu những điều nghi trên con đường tu học. Mà nếu mà chúng ta không tỏ ngộ, không giải tỏa được cái nghi, thì chúng ta chưa ra khỏi cái vô minh phiền não căn bản là tham sân si mạn nghi. Tham sân si mạn nghi là năm cái điều thuộc về căn bản phiền não, nó là cội, là gốc để sinh ra các cái môn phiền não nhánh nhóc chồi tựa khác. Cho nên ngoài cái vấn đề tham sân si mạn mà chúng ta đang nghiên cứu tới cái chữ nghi này đó, còn nhiều lắm. Và tôi nhấn mạnh lần vừa rồi, cái đức tin của đạo Phật nó không phải là tín ngưỡng. Đạo Phật của chúng ta không phải là những người tín ngưỡng đạo Phật. Tín ngưỡng là cái đức tin nó thuộc về của đa thần giáo hoặc là nhất thần giáo. Cái đức tin đó không cần biện luận, miễn là cái đấng sư nhân sư viên mà mình tin tưởng đó, họ phán thế nào, họ truyền thế nào, họ dạy thế nào là mình phải tuyệt đối chấp nhận. Còn như cái đức tin của đạo Phật của chúng ta, bữa hổm tôi giới thiệu các vị rồi đấy, giới thiệu qua đấy, là đức tin của chúng ta đấy là phải tin mình có khả năng thành Phật, tin mình là Phật sẽ thành. Và cái ngày thành Phật đó là do mình cải tạo, do mình xây dựng, do mình bồi dưỡng phước đức trí tuệ của mình, để rồi cái ngày thành Phật chẳng qua là nó hiển lộ cái Phật tánh, cái tri kiến Phật vốn có của mình, chứ không phải ai mang, ai tặng, ai cho. Đó, hiểu như vậy, tin như vậy đó, nó gọi là tích cự. Rồi còn cái nghĩa
cái nghĩa thứ hai là cái nghĩa tích tha. Tính tự là một hôm tôi nói rồi, tôi vừa nói là hai là tính tha này. Tính tha, tính tha là chịu cho tính Phật. Để tự Phật phải tin tính Phật. Tin tính Phật là vị giáo chủ của mình. Cho nên là trong kinh có câu Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì tin rằng là Đức Phật của chúng ta là giáo chủ cõi Ta Bà. Ta Bà Giáo Chủ chủ của cõi ta mà. Cho nên Phật của chúng ta không phải là ông, cái đấng siêu nhân siêu nhiên, quyền năng tối thượng ban phước giáo hóa cho tất cả mọi người. Không phải vậy. Các tôn giáo khác người ta có thể tin một đấng siêu nhân quyền năng tối thượng của hòa đạo người ta. Nhưng mà cái người đệ tử Phật mà tin tha á, tức là mình tin đức Phật của mình á, thì cái tinh thần Phật của mình là một đấng tối thượng, tối linh, siêu nhân, siêu việt, là quyền năng giáo chủ tối thượng, không bằng biết. Mình không được phép tin cái này là mình không phải là đệ tử của đức Phật của mình. Mà mình có tin rằng là ở Đức Phật Thích Ca tức là ta bà giáo chủ. Phật là ta bà giáo chủ, là giáo chủ của quan ta bà. Mà nói ta bà là gì? Ta bà là dịch ra cái tiếng Phạn, tiếng Phạn Ấn Độ thời xưa, mà tiếng Việt Nam của mình dịch ra là hát Việt á, là cái chữ ta bà đó rất là cao nhẫn. Chúng ta ở trong cõi đời này gọi là cõi đời cao nhẫn, có ta bà tức là cõi cao nhẫn. Nghĩa là mình phải chịu nhiều thứ, phải chịu được nhiều thứ khổ sở, đau thương khổ sở, từ khổ sở vừa vừa còn chịu được nổi. Có cái thứ khổ sở căn bản không còn chịu được nổi, có khi người ta phải tự tử. Cái chuyện căn bản là vậy. Nghĩa là cái thứ khổ sở có thể có thứ khổ sở chịu được nổi, có thứ khổ sở cực kỳ khó chịu, và thậm chí có những thứ khổ sở mà không chịu nổi được, người ta không cần sống. Thế này đó là cái chữ ta bà là vậy, là cam nhận là cái cõi đời nó đầy cái thứ khổ sở như vậy. Mà cái phần ra là giáo chủ, là ông chủ giáo hóa cho cái cõi đời đầy sự khổ sở, sự khám nhẫn đó. Ông là một người hướng dẫn, dạy cho chúng ta một con đường, dạy chúng ta cái cách mở khúc. Chúng ta là người bị trói, nhiều khúc lắm, nó chặt được nhiều khúc, nhiều lắm. Mà Đức Phật là người đã từng nghiên cứu cái phương cách mở khúc, mở trói, rồi đem cái phương pháp mở khúc, mở trói đó mà dạy dỗ và giáo hóa và chỉ dạy cho mọi người đang bị trói, bị khúc, bị đau khổ. Tại sao Đức Phật Thích Ca là cái người giáo chủ để chỉ dạy cho người ta khỏi cái sự khổ sở đó? Và là ta là giáo chủ, tức là giáo chủ của Đức Phật Thích Ca. Mà tới các bà là cần có phải dục, phải sách thì phải vô sách. Tại vì cái thứ hai này là mình phải tin Đức Phật, không phải là ông sinh nhân siêu nhiên quyền năng tối thượng ban phước cho ai, giáo hóa cho ai, tha tội cho ai, không có. Phật Thích Ca không làm cái đó. Và sự thật có muốn làm cũng không được. cho nên là Đức Phật chỉ là một bậc thầy để giáo hóa chúng sanh mà thôi. Cho nên gọi là Ta Bà Giáo Chủ, mà Đức Phật của chúng ta, mà trên Đức Phật của chúng ta gọi là Đức Thích Tha, là phải tới ngày là đến Giáo Chủ của mọi sanh mạng. Chỗ này có dễ thì mà khó lắm. Không biết bao nhiêu người tự nhận mình là đệ tử Phật mà mình không biết Đức Phật của mình là người như thế nào. Tính tự không có, tính tha không có, thì tu cả một đời gọi là thành tâm, gọi là tiến hành, gọi là tổ nghiệp, gọi là lại lục, gọi là cố kết qua cái cầu nguyện mà coi chừng không hề có cái gì. Mà phải học theo cái gì của Đức Giáo Chủ của cái quả Ta Bà dạy mình, dạy mình cách mở mắt, cách cởi trói, cách quên bỏ những cái gì cần phải bỏ, cách là chồng lấy cái gì cần chồng lấy. Thế thì là quả Ta Bà Giáo Chủ là cái đoạn quả sắc, quả dục, quả sắc, quả vô sắc. Chúng ta tổ chức chúng sanh khổ nhận khổ nhiều nhất là chúng sanh là khổ nhận. Bây giờ tôi nói về cái này các vị, trước đây là trước đây trong số chúng ta đều sống ở trong cái thế giới mà gọi là dục giới, dịch là cõi dục. Có dùng là trong cái thế giới đầy dục vọng. Gọi là có dục. Cái chuyện ta bà mà ta dễ lại khai nhận người ta tại. Tại vì cái dục vọng, cái cõi này nó nhiều dục vọng quá sức nhiều. Vì vậy mà chúng ta khổ nhiều. Khổ nhiều là tại vì dục vọng nhiều. Chúng ta thấy như vậy gia đình dòng họ xa quốc xe ở Iraq mà các vị gọi là bởi vì đó tại sao cả dòng họ chỉ được các khổ sở vô cùng là tại vì nó biểu lộ cái dục vọng quá lớn quá mạnh. Rồi chỉ là phân quốc, dân sơ đi ở Campuchia, rồi ở nơi đó sơ quýt, thì ở Trung Á, làm thủ tướng, làm tổng thống. Mà rồi cái ngày cuối cùng khao nhãn, cái mà hiểu được không còn nữa nữa. Có cái sự trần thật của lương tâm, của lương tri, rồi của những người, rồi của tòa án quốc tế. Vân vân và vân. Mà những cái ông mà nó khổ như thế là tại vì cái gì? Là tại vì tham vọng. Thế ra hồi xưa tôi nói ngày nay còn để biết là vì cái gì? Là do chị hoàn toàn sốc lạc ở trong cái quả dục quá nặng này. Thế là gì chúng? Còn muốn thêm cái ví dụ chúng. Ngày nay thì cái ông mà nên chúng mình sợ chúng ta cũng người ta chấp tội là tiệt chủng xử mà xử không sống nổi rồi từ từ được chấp chưa tử hình nhưng mà chấp trong tù cũng chấp chưa tử hình rồi gia đình sẽ đến xem rồi chẳng hạn như là kéo rung dòng thời gian cách đây ba mươi mấy năm đó thì nước Việt Nam mình cũng có gia đình của tổng thống Ngô Đình Diệm đang khổ cùng cực, không phải cho một bản thân mình mà cho cả dòng họ mình, tương quan dòng họ mình làm gì cái gì, là tại gì? Chúng ta đang sống ở trong cái quả dục quá nhiều dục vọng, tham tiền tài quá nhiều. Bây giờ mới biết đó, giờ ta lên, ta đóng xe bây giờ còn là mấy gần tỷ. Tiền ở khỏi cùng với nhau. Rồi ông xe đi ngang ngang cốt ở thì cái kia được bao nhiêu trăm tỷ bao nhiêu tỷ đó để cùng thế giới. Cuối cùng cuộc đời cũng không được gì. là tái bị dục đó. Còn nếu chúng ta là người bệnh nhân, cái dục của chúng ta không có giới hạn, chúng ta cũng muốn dục nhiều hơn cũng được, do vậy mà cái khổ của mình ảnh hưởng mà cái sự kham nhẫn của mình nó có mức độ. Còn những cái chuyện mà tôi vừa nói là tại vì họ tu vậy, họ có thấy là cái bị chậm hơn, nó quá nhiều, do vậy mà nó càng càng cay đắng nhiều. Nó chỉ có dụng vì tiền bài này, vì sắc chồng này, sắc chung về vì dân dẫu, vì địa chỉ này, vì hát bán không được, hát ngủ, hát chơi, hát tấn lớn này. Thì những người ta bên như thế gọi là quả dục, đang sống trong quả dục. Rồi cái khoảng thứ hai đó là cái phần sắc là vật chất, là sự nghiệp, là các của ta, nhà của ta, xe cộ của ta, đất đai của ta, vợ của ta, chồng của ta, con của ta, sự nghiệp của ta. Và những cái ông mà những gì đó đã giờ cho những ông là chủ đất nước, là đất nước của ta. Do vậy mà nó đã hỗ trợ rằng là tại vì những cái cõi đời đầy vật chất. Mà các vị thử nghiệm bản thân mình coi, nếu mình có khổ sở trong ngày là do cái gì? Do mình đam mê của ta. Cái bình phong đẹp này là cái của ta. Cái tấc này đẹp này là cái tấc minh long này, ta mới mua tấc minh long này của ta. Mà ai động với cái của ta này thì nguy hiểm với ta đấy. Ta sẽ từng bị kiểu này, ta sẽ rầy la kiểu khác, thậm chí đổ vỡ cả tình cảm cha con, chồng vợ, mẹ con, gia đình, tại vì cái ấm minh long của ta. Thế thì cõi sắc chất tức là chúng ta đam mê, chúng ta lao mình vào trong cái cõi đời vật chất. Chúng ta đam mê vật chất. Mà khi đam mê vật chất rồi thì quên đi cả tình, cả nghĩa, cả nhân, cả nghĩa, cả lễ, cả trí tính, cả tâm, cả ngũ trường, cả tâm quy ngũ giới gì quên hết. Tại vì sắc chất. Bằng cớ cách đây tôi 12 ngày, bây giờ tôi quên, tôi có nghe một cô phụ nữ chồng chết sớm, tả tần nuôi một đứa con, cho con ăn học ở Sài Gòn, nghe nói là học đại học, vậy mà không biết vì một lý do gì mà nó về nó vật cổ mẹ nó, nó đâm nhiều nhát dao trên mặt, trên mày, trên mình cỡ đó thì mình chưa có đến hết rõ, bởi vì việc đó là việc của công an. Tới nỗi công an phải nói là anh mà không buông ra bà mẹ anh là tôi sẽ bắt, rồi công an phải bắn chỉ thiên mới can thiệp được. Đấy. Thế thì mẹ với con tình nghĩa nào hơn? Và tại vì vật chất, tại vì đòi tiền để thỏa mãn cái dục vật của riêng mình, dục là có dục. Đòi tiền tài của mẹ là đam mê vật chất, mẹ không thỏa mãn, mà là đòi cái cổ đòi cái mẹ. Giờ một người ở bên Mỹ gọi về nói với tôi, vợ chồng năm mấy năm có đứa con, mà cái ông chồng cũng đòi lấy tiền cờ bạc say xưa, rồi cuối cùng lấy ra về thì cổ mẹ, cổ vợ phải đòi cái cổ. Thế thì người ngoài ta, người ta la lên được đó, thì cảnh sát Mỹ lại bắt. Thì từ cái chỗ đó, cái cô vợ đó sẵn sàng xin đưa đơn lên địa chỉ luôn cái cách. Thế là vì cái gì? Là vì một cách còn muốn giết người ta, xong người ta hay biết người ta cái cổ ta là những cái gì? Vì dục vọng. Thế là ai đam mê lao mình vào trong quả dục, ai đam mê trói mình vào trong quả sắc thì sẽ đau khổ, vô cùng vô tận. Cho nên khi ta bảo là theo gì phải có cái đầy đầy sự chịu đựng, phải chịu những cái điều khổ đó,
là tại vì nhiều dục vọng quá, tại vì nhiều vật chất quá,
nó đam mê dục vọng, đam mê vật chất. Cái này mình đã phân hai cõi, mà mỗi người chúng ta thử nghiệm lại trong một lần là luôn luôn lúc nào mình cũng không rời hai cái cõi dục cõi sắc. Cái cõi chúng ta là cõi vô sắc. Đó vô sắc này
học sâu thì nó còn nhiều cái lắm, mà nói đơn giản lắm
là vô sắc này là cái cõi mà trong một số chúng ta thường có ý niệm siêu hình. Siêu hình rất là vô sắc, bỏ luôn. Trong bà con chúng ta, Phật tử chúng ta còn biết bao nhiêu người sống trong ý niệm siêu hình, mà sống trong cái điện hình đó. Cái bài mà tôi mới gửi cho các vị, các vị đọc cái bài đó, chừng nào mà các vị nghe triển khai bài đó, cái bài này thì chúng ta mà các vị thấy được cái tên đó, các vị không còn nghi ngờ, thì các vị mới dùng ra cái thế giới siêu hình của ba cõi, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Đó là
các vị để ý trong cái bài này, do quán chiếu ngũ ấm vô ngã mà nhận biết cái chân lý vô thường. Tại vì cái công việc mà đầu tiên của Phật tử chúng ta mà muốn học Phật ký là trước nhất là mình phải quán chiếu cái thân của mình đây. Cái thân của mình đây gọi là thân ngũ ấm. Nó có năm cái tánh. Nó có năm cái đức tánh mà nó hợp lại thành cái thân này. Đó là tánh về sắc, về thọ, về tưởng, về hành, về thức.
Chị ngủ ấm lại đó đó. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái tấm đó nó hòa hợp lại, nó tương tác, tương thành, nó kết hợp lại, nó thành ra cái thân này. Mà đạo Phật gọi cái thân này là cái thân ngũ ấm. Tu hành, trên bước đường tu hành mà đi ra con đường của đạo Phật là trước hết là phải soi rọi dựa vào cái cơ sở, lấy cái thân ngũ ấm này là cái cơ sở để tư duy, để quán chiếu, để nhận thức khi nào thấy được bốn cái tánh, cái tánh của sắc, cái tánh của thọ, tánh của tưởng, cái tánh của hành, cái tánh của thức, năm cái món này nó thành lại thân của con người của chúng ta, gọi là thân của ấm. Sắc là phần vật chất trong thân của chúng ta. Các người để ý cái này học nhé, cái này là lớp học bồi dưỡng giáo lý đạo Phật phải học. Cho nên nếu mình muốn tu đi sâu vào cho có cái thành tựu kết quả là phải học thật thì mới có thành tựu được. Nên rồi dùng cái thân như thế này, trong một cái thân về toàn thân của phần phần tập thân của mình gọi tên là sắc, chỉ sắc có nghĩa là vật chất, là những cái gì mình có thể cầm nắm rờ mò được từ nhỏ tới lớn, cầm nắm rờ mò được gọi nó là sắc. Và thông thường người ta gọi nó cái tên khác là vật chất. Vật chất là những cái mà ta có thể cầm nắm rờ mò được. Cho nên vật chất rất là sắc. Và một tấm là tâm tâm tâm. Cái thứ hai là thọ. Thọ. Tất cả chúng ta ai cũng có thọ ấm. Mà thọ ấm mà. Thế dụ như thọ 1, 2, 3, nó có lạc thọ, khổ thọ, xả thọ. Nói về thọ nó có 3. Nói về sắc cho ta phân tích là nó có 12 món. Sắc phân tích có 12 món. Bây giờ thọ nó có 3. Sắc 12 món đó là con mắt, lỗ tai, tức là nhãn, nhĩ, lỗ mũi là tỷ, cái lưỡi là thiệt, năm, là cái sắc thân là thân, và 6 là ý căn, là cái bộ óc của chúng ta, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sắc thân. Cái này tôi nói là các vị muốn để là hoàn thành một cái đó, mà một cái đó các vị học Phật mới nói được. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sáu căn, tức là mắt tai mũi lưỡi thân và ý, đó là năm món về sắc thọ. Rồi còn sáu món nữa, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sáu món. Rồi còn sáu món nữa là sắc thân hương vị xúc pháp. Các vị để ý là học thuộc cái này thuộc cho thiền thuộc, rồi từ đây nó là cái chìa khóa các vị sẽ mở cái cửa, mở cái tủ Phật pháp. Các vị sẽ bắt từng món sẽ lượng từng bài kinh, từng cuốn kinh, mà cái chìa khóa để mở cửa là cái tu vừa rồi. Về sắc âm, các vị hòa hợp 12 món, mắt tai mũi lưỡi thân ý gọi là sáu căn, sắc thanh hương vị xúc pháp gọi là sáu căn, thanh là âm thanh, sắc là vật chất, hương là mùi hương, là cái đối tượng của lỗ mũi, vị là mặn mà chua cay, chắc chắn là cái đối tượng nếp của lưỡi. Xúc là cái đối tượng đụng chạm lạnh nóng của thân, ví dụ như lửa, nước, đá, gai đông vân vân, là xúc là cái đối tượng đụng chạm rờ mó lạnh nóng cơ sáng như nhau. Pháp, pháp là cái khó hơn một chút, pháp ở trong kinh Phật gọi là cái bóng dáng của năm món trước. Ví dụ như sắc thì các vị thấy trước mắt, ví dụ như mình qua hương là có chai dầu thơm, có cái mùi nước hoa gì đó mình hửi thì nó có đạt qua. Vị là mình để hột muối hay là miếng đường, miếng kẹo vô lưỡi mình là mình biết vị dễ dàng. Xúc là mình rờ trên đá hay mình rờ vô một cái nước thuốc hay mình rờ vô một cái chỗ nhám, chỗ láng nào đó mình biết liền, gọi là xúc. Chỉ có cái pháp, pháp cảnh đó, cũng gọi là pháp trần đó, cái đó phải học Phật có tư duy mới biết được. Ví dụ như mình ngồi đây mà có thể nhớ cha mẹ hoặc nhớ anh em hoặc là nhớ người yêu ở bên Mỹ, ở bên Úc, ở bên Pháp, thậm chí mình thấy hình ảnh bước đi của người thương của mình ở Mỹ, ở Úc, ở Mỹ, ở Pháp, mà cái người đó bây giờ đang không còn ở đây, thế thì cái hình ảnh đó là đạo Phật gọi là pháp cần. Còn ai ưa uống rượu là sân banh bất kỳ gì đó, thì bây giờ đây không có sân banh bất kỳ, mà cái người quen rượu đó bây giờ ngồi đây mà tưởng tượng mà hèn mà muốn uống rượu, thì cái đó là mình hồi tưởng lại những cái quá khứ đó, cái đó gọi là pháp. Thế thì là trong cái sách này nó có 12 món: sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Cái đó là sáu món đối tượng bên ngoài, còn sáu món của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, năm căn. Đó là phần về sắc uẩn. Còn thọ uẩn thì là thọ khổ thọ, là thọ là thọ vui. Trong con người chúng ta không có cái gì là cái thọ vui, và tìm cái thọ khổ cũng giống không có. Và không vui không khổ thì mình cũng biết nó có lúc nào. Thế thì cái thọ này nè, của ông thọ này nè, nó có thọ vui, thọ khổ và không vui không khổ. Trong con người chúng ta ai cũng có cái đó, nhưng mà bình thường mình không học Phật là mình không bao giờ biết có đó. Nhưng mà nó là một phần để kết thành cái thân này. Thở ấm là một thành phần ở trong năm thành phần để kết thành cái thân. Được tổ ấm. Trong con người này có cái tất tử, nó một thành phần trong năm thành phần. Cái tưởng của mình là luôn luôn nó liên tục, nó không tưởng tài thì nó tưởng sạch, nó không tưởng sạch thì nó tưởng danh, không tưởng danh thì nó tưởng ăn chơi vui đùa nô đùa phóng túng, tức là tài sắc danh thực thùy luôn luôn là cái tưởng của mình lúc nào nó cũng liên tục. Mà mình không có tu đạo Phật, mình không có tu thiền thì mình không hề thấy cái tưởng của mình, nó tưởng cái gì. Chứ kỳ thật là cái tưởng của mình nó liên tục, không tưởng tài thì tưởng sắc, Cái người không nặng về sắc thì họ không tưởng sắc, thì họ tưởng danh. Cái người không nặng về danh thì họ lại thích, họ tưởng, họ đam mê về ăn uống thì họ tưởng về ăn uống. Rồi cái tưởng người không tưởng ăn uống, họ không thích thì họ tưởng chơi bời phóng xạ, phóng túng, không làm lộn gì hết. Gọi là tài sắc danh thực thùy năm cái món dục lạc đó ai cũng muốn, không muốn món này thì muốn cái món kia. Thì cái muốn đó, nó liên tục trong con người của chúng ta, đó gọi là tưởng. Sau chúng ta tình thường chúng ta cũng biết có nó, nhưng mà tạm thời cho biết rằng là có nó là một thành phần ở trong năm cái thành phần. Cái thứ tư là hành động. Cái này không phải có tu tập, mà có tư duy, mà có thiền định mới nhận thức được. Hành là cái gì? Hành là một cái sự diễn biến liên tục mà không có cái lấy cái nó vượt ngoài cái sự đo lường của người thường. Thí dụ các vị cũng như tôi đang nói về cái sự diễn biến liên tục đó. Về mặt tinh thần thì tinh thần trí tuệ của tôi nghĩ gì, tôi muốn nói ra cái gì, nó cũng đều phải thường xuyên liên tục, nó phải có ngôn từ để nó phát ra cái niệm. Và còn bản thân của tôi tự nó diễn biến như là từng giây sức khỏe nó kém dần cho nên có người đang nói biết về cái người chết luôn, đang chết biết biết là chết luôn, có người đang coi hát mê vui cười quá là chết luôn. Thì trong cái cười đó nó có cái sự diễn biến liên tục của cái sự sống. Các vị đang ngồi dậy cho nó cũng diễn biến liên tục, mà cái sự diễn biến liên tục để giữ chừng cái sự sống cho mình hàng ngày đó, gọi là hành động. Kể cả là những điều tội ác, mình làm những điều bất đức, nó cũng giữ gìn liên tục, nó giữ gìn nó lưu lại liên tục, mà mình thấy cái điểm bậc nhất cả. Nhưng mà nó có những liên tục đó. Vì vậy cho nên là con người chết rồi đời này, mà mình tạo cái nhân lành hay dữ, thiện hay ác, thì cái quả báo đời sau nó hội tụ lại, nó thành ra một cái thành khác tốt hay xấu, phương pháp hay là tội lỗi, an lành hay là khổ đau, thì do cái công năng của cái tấm hành của này nó giữ gìn liên tục. Và cái thứ năm trong quán là thức quẩn. Cho mọi người chúng ta ai cũng có thức quẩn. Thức quẩn tức là cái phần tinh thần, thức quẩn là phần thể chất, thức quẩn là phần tinh thần. Ai cũng có phần thể chất và phần tinh thần. Tinh thần và vật chất hợp lại thành ra một cái thân thủ quẩn. Thí dụ cái thân anh chàng này là tổng một phần tinh thần, một phần thể chất, thành ra cái thân của con người gọi đó là cái thân ngũ phẩm. Mà cái phần tinh thần đó, phần thức quẩn này chia nó ra là 8 phần, tức là cái thức tâm của mình đó. Khi mà nó tác dụng vào con mắt, nó biểu lộ ra con mắt, thì mình nhìn cái cảnh quan, mình biết đây là cảnh quan, đây là cái bình kém ấm trà của Kim Long ha. Rồi mình nhìn đây là mình biết đây là cái đồng hồ. Thế là cái thức quẩn mà nó biểu hiện ra con mắt thì nó thành cái thấy. Rồi cái thức quẩn này mà nó biểu hiện qua lỗ tai thì nó làm cho chúng ta nghe tiếng nói cái gì, nghe giảng kinh sách, hay là nghe bài ca bài hát, mà trong cổ là phải tâm nhãn, và nó kèm đi tiếp cái đó là sao đâu, là do cái tính động nó tác dụng trong mắt là cho ta thấy, ta phân biệt đây là cỏ, là cây, là hoa, là lá, là thú, là sơn, là các cây. Tác dụng như là lỗ tai để làm cho chúng ta nghe biết đây là cổ nhạc, đây là tâm nhạc, đây là lời chú thuyết, đây là lời giảng kinh. Tác dụng như là mũi để làm cho chúng ta biết đây là cái mùi nước hoa, nước hoa hạng sang, nước hoa hạng vừa, hay là cái mùi chim cào nó bếp của ở dưới nhà bếp. Mùi gì là biết một cái. Mùi thuốc này là thuốc của cỏ chất, hay thuốc này là thuốc ba sáu của cái bơ, con lê, con mắt, là cái lỗ mũi. Mà cũng từ những thức vững này mà tùy theo cái chỗ công dụng của nó tác dụng vào, tức là tẩy thức, cấu thức vững này mà nó tác dụng vô cái lưỡi thì nó làm cho chúng ta nếm mặn nếm mặn, nếm ngọt nếm ngọt, nếm chua nếm chua, nếm cay nếm cay, và cái lưỡi này nó phải uống kiểu nào để nó nói phát âm ra tiếng gì thì á, cái sức của này tác dụng vào cái thiệt căn và cái lưỡi thì nó thành ra cái hiểu biết về mặt là chua căn. Rồi cũng sức của này mà nó tác dụng nó biểu lộ qua thân thì ai đụng tới cái tâm ta bằng lửa ta biết nóng, ai lấy cái đá cầm đặt lên vai ra ta biết lạnh, ai đặt một cục đá to ta biết nặng, thế thì biết sống biết lạnh biết nặng biết cơ biết lá biết nhá biết biết, đó là cái tác dụng của thân thức của chúng ta. Mà sự thân thức chỉ là một thứ tùy theo công dụng nó tác dụng vào đâu làm cho chúng ta có hiểu biết được hay. Ngoài ra nó còn cái là còn những cái ý thức á, ý thức là cái thức thứ sáu ha, nó có cái công dụng, nó có cái công dụng nó làm cho ta thấy, ta biết ta thấy cái gì, ta nghe ta biết ta nghe cái gì, ta ngửi biết ngửi cái gì, nếm xúc biết 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 là cái gì, cái ý thức là gốc. Thật ra cái ý thức này thì tôi nói với các vị là chỉ sáu thức thôi, và nếu mà nói sâu hơn nữa là cái kiến thức này nó phải là 8 món nữa, còn 2 món nữa rất là sâu. Vì vậy mà chúng ta phải học dài dài, là nếu mà muốn đi từ đồng bằng mà lên đỉnh núi cao thì trước nhất là các vị phải ở tính tự tính tha, và tính tha tức là tin cái đất ta là giáo dục. Đến thời đại chủ nhà chúng ta chỉ cho chúng ta cái cách mở tối mở mắt mà mở dục mở sắc mở ngô gọi là tam giới. Từ tam giới đó nó biểu hiện cụ thể ra một con người, con người chúng ta ở trong tam giới, con người chúng ta đang ở trong tam giới. Và đây là cái bài này ha. Hôm nay tôi chỉ giới thiệu gợi ý thôi.
Do quán chiếu ngũ ấm vô ngã mà nhận biết cái chân lý vô thường.
Các vị phải tư duy quán chiếu rằng sắc quẩn thọ quẩn, sắc ấm thọ ấm, tưởng ấm hành ấm thức ấm, ngũ ấm, thân ngũ ấm này. Người đệ tử Phật muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ phải tập quán thôi, cho tới khi nào mình thấy ta là vô ngã.
Phải tập tư duy quán chiếu, phải thấy cho được cái tánh vô ngã của nó. Sắc thọ tưởng hành thức, 5 cái tính, cái tính của sắc, tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thấy gì còn vật chất, gì còn sắc, sự thật không có gì. Thọ, thọ vui, thọ khổ, họ không vui không khổ. Hàng ngày mình có trải qua ba cái thứ họ đó mà mình không để ý, chứ thì thật là có trải qua có ba thứ họ đó thôi. Vậy mà nó một phần để nó kết hợp thành là cái thân của chúng ta, thân ngũ âm của chúng ta. Mà sự thật cái thọ đó, đố ai tìm nó là cái gì? Còn sắc ấm cũng đố ai tìm nó là cái gì? Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, tức là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lưỡi, thân và ý căn của chúng ta, đố ai tìm nó là cái gì? Tìm nó, tìm cái chất liệu đầu tiên để làm ra cái nó không hề có. Vô ngã là vậy đó. Vô ngã là nó không có cái tánh đầu tiên, cũng không có cái chất đầu tiên. Phải học cái như độc bằng này, rồi từ cái chân núi này mới đi lên cái đỉnh núi được đó. Không có cái tánh đầu tiên, cũng không có cái chất đầu tiên. Sắc như tôi nói có 12 món. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, 6 căn. Sắc, thân, hương, vị, xúc, thân, 6 căn. Cộng lại là 12 món gọi là sắc pháp. Đó là những cái pháp thuộc về sắc. Nhưng mà tìm cái chất liệu đầu tiên của nó là hoàn toàn không có chất. Tìm của nó là cái tất gì, nó cũng không có tất gì hết. Vậy mà nó là thành sắc uẩn. Vậy thì cái gì để làm thành? Đó là cái lý duyên sanh. Cái chân lý duyên sanh là cái chân lý nằm cốt căn bản ở trong cả pháp mà Đức Phật thường đề cập để dạy dỗ cho các đệ tử mình. Phải hiểu rằng giải pháp là duyên sanh. Do cái này có mà cái kia có. Do cái kia có mà cái này có. Do cái này có mặt mà cái kia có mặt. Do cái kia có mặt mà cái này có mặt. Chứ không có cái nào tự nó có là nó, tự nó sinh ra nó. Như vậy cho nên gọi là sắc uẩn, sắc ấm vô ngã. Nó không có cái chất đầu tiên, cũng không có cái tất đầu tiên. Tất chất đầu tiên không có, gọi cho nên gọi nó là vô ngã. Thọ, lạc thọ, khổ thọ, xả thọ, ba cái tánh thọ đó mà sự thật không hề có tánh nào. Người ta cho mình 100 đô la mình mừng. Đây nè, nãy có một cô Phật tử cho tôi 100 yên đây nè. Tôi lạc thọ đó chứ, tôi vui đó chứ. Nhưng mà bây giờ các vị đem nghiền nát tôi ra mỏng như là cái máy mà cán vàng vậy đó. Tìm coi cái lạc thọ đó ở trong tôi là cái gì? Không bao giờ có. Là nếu ai đó làm mất của tôi, ai đó hoặc là ăn cắp, hoặc là gì có nào đó làm mất của tôi, tôi đang gặp khổ thọ, tôi lãnh lấy cái thọ về nguồn bực về khổ đau. Các vị tìm coi, đem tôi cắt mỏng ra như là vàng lá mà người ta sơn, sơn tinh sơn tưởng, cũng không tìm ra cái khổ thọ của tôi ở đâu. Vậy mà nó một phần, một tính, một điều kiện để hợp thành cái thân ngũ uẩn này. Cảnh sắc cũng không có, thọ cũng không có gì, rồi tưởng cũng vậy. Tưởng cũng giống như hồi nãy tôi đã giới thiệu qua đó. Ví dụ như bân khuân nhớ cảnh, nhớ người, nhớ nơi kỳ mổ dỗ giờ chân nghi, mình tưởng tượng cái người yêu của mình, tưởng tượng người thương của mình giống như đàn kiều vậy đó. Rồi ngồi nhà vậy đó, rồi bân khuân cái nhớ cảnh, rồi nhớ người, rồi nhớ cái chỗ hẹn hò gặp gỡ rồi đi. Mà thì thật là cái tưởng đó tìm trong con người mình khắp nơi, ghiền mỏng cỡ nào cũng không có. Do vậy mà ta gọi là tưởng ấm vô ngã. Hành ấm cũng vậy. Hành ấm là một sự thiêng liêng diễn biến liên tục, không lúc nào cũng có. Mà đố ai tìm có là cái gì? Cho nên hành ấm vô ngã. Thức ấm cụ thể là cái đề lục ý thức, là cái mà nó tác dụng vào con mắt làm cho chúng ta thấy biết sự vật, tác dụng vào lỗ tai làm cho chúng ta biết đó là tân nhạc, là cổ nhạc, là bài hát, bài ca kiểu gì, vào lỗ mũi chúng ta biết hương, và lưỡi chúng ta biết vị, và thân chúng ta biết xúc, và ý làm cho chúng ta nhận thức phân biệt. Vậy mà đố ai biết thức ấm là cái gì ở trong con người của chúng ta? Bác sĩ có thể cưa cái ấm của con người ra để ngâm, để tìm ra gọi là chất xám, gọi là chất gì đó từ ra người ta đặt. Nhưng mà đố tìm ra cái thức quẩn là cái gì? Cái chỉ số thông minh người ta có thể đặt, giả đặt ra. Cái chất xám nhiều, chất xám ít, nó là một phần biểu hiện của sự thông minh nhiều, thông minh ít. Người bác sĩ khoa học có thể biết được. Mà tìm ra cái thức quẩn là cái gì không bao giờ có. Do vậy cho nên là khi tìm ra cái thân của ấm này, năm cái tính đó, năm cái tính của sắc, của thọ, của tưởng, của hành, của tính đó, thiền định tư duy quán chiếu, tìm không hề có một cái tính nào là chân thật, một cái chất nào là chất của nó tự có, không hề có. Đấy thì cái đầu tiên là các vị tư duy quán chiếu như vậy, vừa vào cái thân ngũ ấm này mà tư duy mà quán chiếu. Để rồi đi lần lần tới quán thân bất tịnh, lần lần đi lên tới quán thọ bị khổ, lần lần đi lên tới nữa quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Thì cái căn bản đầu tiên là ngũ ấm vô ngã, là cái nền tảng từ dưới đất này. Nếu các vị muốn đi từ dưới đất lên đỉnh núi là các vị phải học cái gì ở dưới đất? Cho nên là hôm nay tôi giới thiệu về cái đó để các vị về nghiên cứu cái đó. Nếu mà đi sâu mà muốn tu tập thật sự, nói cái bài mà tôi gửi cho các vị là học tới già, tu tới già. Nếu ta cần đạt bồ đề hữu tượng, niết bàn hữu tượng, ta có niết bàn hữu tượng. Nếu cần đạt niết bàn vô tượng, ta cũng dựa vào đó mà ta tu, có thể đi tới niết bàn vô tượng tùy theo khả năng của mình. Cái chỗ đó là cái chỗ mà tôi muốn cho các Phật tử để ý cái đó. Chính tôi làm tu sĩ Phật giáo cũng phải học nghề này. Học không được thì coi như là mình là một chiến sĩ ra trận mà mình không thắng trận, thành không thành công được thì mình thua trận không. Còn một chiến sĩ mà quyết đi thành công, ra trận phải thành công, thì chỉ có cách là phải trao dồi tu tập. Thế là tôi để ý các vị về ngũ ấm đấy, các vị để ý. Rồi tôi giới thiệu cái cách về lục điện mà chúng ta về kiến tinh có cái tự tinh hành tự thứ ba tinh nhân thứ tư thứ quả mình là cha địa ngục của mình, rồi mình thành ngạ quỷ của mình.
đời cũ mình. Rồi là ai đó thành duy nhất là Bồ Tát thành Phật cũ mình. Chứ không ai mang, không ai tặng, không ai cho, không ai giúp mình gì được. Mà do mình làm hết. Đó là thứ tự. Thứ hai là phải tin cái lời dạy của Phật. Lời dạy của Phật, ví dụ như tôi vừa nói, anh phải thấy được vô ấm vô ngã thì anh mới hiểu được là cái chân lý vô thường. Mà khi mà anh hiểu được cái lý vô thường rồi thì anh mới nhận thức được là chân lý khổ không và bất tịnh. Và khi anh hiểu được cái chân lý khổ không và bất tịnh thì anh mới biết được là cái tánh ngu uẩn dạy không. Khi anh hiểu được cái tánh ngu uẩn dạy không rồi thì anh mới hiểu được là sáu căn sáu trần sáu thức là không có gì. Sáu cảnh tôi nói này, mắt tay mũi lưỡi là gì? Sáu cảnh cũng gọi là sáu cảnh là sắc thân hơi thở xúc mắt. Sáu thức là nhãn thức, thị thức, thị thức, thị thức, thân thức, ý thức. Sáu cảnh, sáu cảnh, sáu thức. Sự thật là không có gì. Và khi thấy được sáu cảnh, sáu cảnh, sáu thức, và cái gốc của nó là của ốc vô ngã, thì anh sẽ thấy được các pháp hữu vi là như mộng, như quyển, như bàn, như ảnh, như gỗ, như điện, như bao nhiêu, như cả các bàn lành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung độ, như là ba thi. Đó là nhảy dọc lên cho đỉnh cao. Các tôi nói cái đó là ở trong cái bài mà tôi tặng các bạn. Tôi nói vậy là tôi gửi đến các nguyên về nghiên cứu cái phương pháp của ông bố nó, cái lý của nó đó, cái lý luận của nó đó, nó phải cái gì vậy? Tại các người về cái ý về cái của ông, rồi mới học cái lý vô thường. Thì thấy được cái lý vô thường là tại vì chúng ta hiểu được vật pháp là vô ngã, chúng ta hiểu được vô ngã là vô ngã. Vì hiểu được vô ngã vô ngã cho nên ta mới thấy được cái chân lý vô thường. Mà thấy được chân lý vô thường rồi từ đó ta mới thấy được sắc căn sở căn sắc thức không có gì. Thì các vị phải học sắc căn nhé. Sắc căn là nhãn căn, nhĩ căn, thủy căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý căn là đạo. Mà đầu tiên thứ sáu cảnh là sắc thân hương vị xúc pháp. Cái gì muốn học Phật là các vị phải cùng cái đó cái đã. Sáu cảnh người ta gọi là pháp tầng chi tiêu, người ta gọi là lục căn lục trần đó, là cái đó người ta dạy đạo Phật không có sâu. Còn đạo Phật người ta dạy sâu thì là mắt tai mũi lưỡi thân ý, người ta gọi là sáu căn. Sắc thân hương vị xúc pháp hay gọi là sáu cảnh, vì sáu cảnh đó là sáu cái cảnh đối tượng của sáu cảnh, chứ nó không có tội lỗi, nó không có làm nhiễm ô cho ai, cho nên là người ta nói nó là sáu cảnh là chưa đúng. Sáu cảnh và sáu thức là nhãn thức, chỉ thức, tỷ thức, diệt thức, thân thức, ý thức, tổng chung lại là 18 món. Là mặt của Đạo Phật bản giới, sự thật Đạo Phật giới không có gì. Tự nhiên quan chiếu thấy được cái đất Đạo Phật giới không có gì, các vị mới thấy được hữu vi pháp không có gì. Hữu vi pháp tức là núi sông đất liền đời sông men nước cỏ cây hoa lá đồng vật tình vật phong vật, gọi chung tất cả cái đó gọi là hữu vi pháp. Mà khi mà các vị tư duy quán chiếu thấy hữu như pháp, trời tâm đất liền không có gì, thì các vị thấy được cái tất chất như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như bao nhiêu, như trần mắt bà tầng, như thủy trung nghiệp, như cảnh trung tử, vân vân, mười cái tập vụ mà tôi nói là mười cái ví dụ đó. Khi mà các vị phát triển quốc giai đoạn lên tới như quyển tâm mà đè, cũng gọi là như quyển tâm mũi, thì các vị lên cái đỉnh núi rồi. Cho nên cái bài này là những người cũng có học Phật rồi ta ôm lại từ đồng bằng lên tới đỉnh núi. Còn những người đang học Phật mà thích học Phật
thì cũng phải dựa vào cái bài mà tôi gửi cái gì là học cả, học và tu cả năm.
Còn những người mà thuận căn như Đức Phật thì không có tu cả đời. Nhưng mà không tu cả đời thì còn trong vô lượng kiếp đã tu rồi. Đã tu rồi trong vô lượng kiếp rồi, kiếp rồi cuối cùng mà Đức Phật có tập hợp trong vòng là 5 năm tìm học, 6 năm tu vô hạnh á. Thế thì thật là Đức Phật có tu nhiều, tu vô lượng kiếp rồi. Cho nên Đức Phật cộng chung lại là có 11 năm. Giả đò đi học đạo, giả đò tu thành tu hành thành đạo có sáng cộng lại là 11 năm là thành Như Lai Thế Tôn vô thượng. Đó là một cái biểu hiện của một vị đại Bồ Tát giả tờ để mà tiếp độ chúng sanh. Thế sự thật là cái quá trình tu tập là lâu lắm chứ là không phải là không phải là ngắn. Cho nên chúng ta bây giờ cũng vậy, cũng phải có quá trình. Tôi nói ví dụ đỡ như tôi là bây giờ tôi nói với các vị vậy đó, cái quá trình học của tôi khác hơn các vị nhiều, tôi mới nói vậy được. Mà các vị mà cái quá trình bắt đầu học tập này các vị chưa có thể nói như tôi được, là tại vì các vị chưa có học lắm. Cho nên là muốn đi xin tư tưởng là bằng đừng có tưởng tượng đơn giản lắm, phải học. Rồi bây giờ đây nè, chúng tự rồi là thứ hai rồi nè, mà các vị bằng lòng tới Đức Phật chưa? Coi chừng cái ông Phật dạy mà chưa tin Phật ấy. Các vị đi học Phật 20 năm rồi, có 10 năm, có 12 năm rồi chưa tin Phật. Tôi nhận biết các vị chưa tin Phật chỗ nào? Là tôi nói các vị biết rồi à?
Băng đồ do sơn chảo thì phải bán nhau vàng.
là cái ảnh đông mà tôi về tôi nhập ốc rồi mới tăng cái tình tôi cách cho mua cái nồi ra về có chùa nhà cái mà lọc leo nó sọt 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 đó thôi ai mua cái nồi nhau đó nữa. Thế nên bây giờ người ta làm chất lượng cao không à, rõ ràng đạo hồi đó mình làm đi có 3 tháng đạo Phật bây giờ nó đi mấy năm muốn bắt tắt rồi muốn bắt tắt tiền mà người ta mua nhiều là mình phải làm chất lượng tốt chứ. Chứ mình làm rồi giảm vậy đó là mình vào cái đó bây giờ bắt ra cho nên muốn mua ngoài bắt tắt là cái người buôn bán mà vui vẻ đừng có thờ cái ông địa mặt đất. Ông địa mặt đất là tôi có tiền đã nhiều rồi mà bán hàng ngàn ra số ông địa mấy ông đó không có tác dụng vậy. Mà bữa ở trong tôi mới gặp cái ông một rồi nên nó nhắc lắm người ta khen qua kiểu gì anh hai đàn ông trời ơi ông diễn nghiệp dẫn một lần mấy chục bác sĩ mà đi mổ một mắt từ Việt Nam cho tới Lào Campuchia mà mổ con người còn thấy con người còn không thấy đó là bác sĩ á trong nước ngoài nước á còn quay ở đây á những cái này ảnh đó bằng sức chết bằng người sướng mà mấy học trò tôi mới nhắc cái quan điểm gì anh tôi thấy tôi mới nhìn như lúc mình nào không phải Phật, không phải là tên Phật đấy. Mình mua tượng đất rồi mình chỉ với thầy chùa mình làm cho con đất thấy. Làm cho cái miệng ông nói được là không đủ mà con vô dùng mình là tử tôi đây nha. Chủ tôi đây là bác này nè, biết là cô dùng. Làm sao tượng đất kêu ra đủ cái chuyện nữa. Bác sĩ mà bỏ mà kinh chúng thì Phật có kinh chúng luôn các bạn. Thì mình khai qua thế nhạc cho nên muốn mua mai bắt đất á người ta thờ ông Địa có ý nghĩa là cái ông Địa rất đơn sơ giản dị mộc mạc và bình dân. Ông Địa luôn luôn lúc nào cũng cười rồi ai đưa đứa thuốc gì cũng thuốc đấy mà cũng thêm cái đứa thuốc kẹp vô tay thuốc gì cũng thuốc đấy mà thêm mà lúc nào cũng cười cứ vẻ cười dày quẹt cái dày bận đó để nói lên rằng là muốn mua mang bán chắc đó là cái tâm địa của mình phải có nhẹ nhàng phải chiều chuộng khách hàng là thượng đế đừng có phát nhập người ta cái gọi là chiêu hiền đại sĩ lên cái người đó tức là cái người buôn bán nó thành tựu chứ còn cái người mà buôn bán này lại mở cái tất nhiên cái này là em ba chục đó em ta trả 25 ngàn cái này nam long kim long mà trả 25 ngàn vậy em đi theo mặt chị đi mua bắp kim long cái mặt chị cũng đòi mua bắp kim long trời ơi người ta nghe một lần rồi thì chuyển mãi mãi luôn. Cho nên thờ ông Địa mà hiểu cái ý thì đó là một triết lý phải vui vẻ cái nghề buôn bán phải vui vẻ phải chiêu hiền đại sự chứ ông bảo họ không nói nặng nề người ta có người buôn bán nhà nghề ta nói với tôi đó cái người đi mua hàng mà vô cái tiệm giải cho người ta mà lần đó có lần đó nãy giờ người ta tham mà lấy một cây giải mà cậu rồi là cậu vô để đem về coi nhân gian mà cái người chủ tiệm bán lớn đó, người ta lỡ thấy rồi ta còn quá cái tiền mà chết rồi mình lỡ thấy rồi từ đó phải làm cái cách cho không được cho người ta không biết mình thấy bay buôn bán lớn rồi em người ta nói vô điện tôi hỏi sao kỳ vậy sao mình nào không lấy lại cái ông đó ông là cái lẽ thèm có chết à cái lẽ người ta buôn bán như mình là năm này qua năm kia thì mình để cho người ta mất con cây giải mà người ta mua mình năm này qua năm kia mình lấy về cả nhà cái đó thấy không chứ mà lỡ mà mình mình bắt gặp rồi á, ngày nào không có mua nữa thì từ lâu mình bán nữa. Đó là bạn tài chính nói với tôi vậy. Cái nghệ thuật mua bán của đời hư hao vì chút cảnh vô tiện là rất khỏe và ba cái bình không sao mà chúng ta giải quyết từ đó mà người ta buôn bán là càng lớn cho nên vừa qua nên là ăn giỏi hơn hơn rồi Việt Nam thì Việt Nam mình cho tới năm nay đó mới có học được khác khác chứ còn 40-50 năm trước rồi mình thôi buôn bán không có khác là gì nghệ thuật không có à hết giờ rồi tới giờ thì cũng vậy. Tôi nhắc lại là cái này các vấn đề học thuộc để làm cái tài liệu học dài dài 4 lần nữa cũng chưa hết rồi.
Lấy lần sau đi.
Ở bây giờ rối lắm sao.